Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách với sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lục Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS.
Dạ vâng, tuần qua thì chúng tôi nhận được khá nhiều câu hỏi trong thời gian đại dịch này cũng có liên quan đến vấn đề thuế vụ. Thì câu đầu tiên là thưa anh, tuần vừa qua tôi có nhận được thư từ Sở Thuế nói là có chính sách khoan hồng về hưu bổng mà không hiểu tại sao tôi lại nhận được khi tôi đã đóng đầy đủ hưu bổng cho nhân viên rồi. Thì thưa anh trả lời cho thính giả này như thế nào đây ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì như những lần trước đó là chúng tôi có nhắc đến cái chương trình mà nó cũng gọi là cái NXT là khoan hồng này đó anh, là của chính phủ đưa ra nhằm cho chúng ta có cơ hội mà nếu mà có những cái phần mà trễ nải trong việc mà đóng cái tiền super cho nhân viên của chúng ta đó thì là chúng ta có thể đăng ký với Sở Thuế để mà tức là trả lại những cái số tiền đó. Tại vì theo luật đó, nếu mà mình đóng trễ mà mỗi cái quarter, nếu thí dụ là mỗi quarter mình phải đóng cho nhân viên mà mình đóng trễ thì họ sẽ ngoài cái chuyện mà chúng ta sẽ bị phạt là cái tiền lời, tiền lãi nữa và tiền phạt có thể lên tới 200%, do đó là nó rất là cao. Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua đó thì là chính phủ họ đưa ra một cái chính sách khoan hồng này thì đến ngày 7 tháng 9, tức là còn khoảng dưới một tháng nữa là cái chính sách này nó sẽ chấm dứt. Do đó là trong cái tuần vừa qua có một số quý vị đó là tất cả hầu hết là các business hoặc là những người mà có mướn người đó là sẽ nhận được một cái thư của Sở Thuế để báo cho họ biết là nếu mà mình nằm trong những cái trường hợp đó thì là mình nên cố gắng để mà mình giải quyết cái vấn đề đó. Nếu mà trong cái thời hạn này thì dĩ nhiên là có thể là mình không có đủ khả năng để mà trả tại cái mùa COVID này, thì Sở Thuế họ cũng có một cái nhân nhượng là để sắp xếp một cái chương trình để mà cho giúp chúng ta trả những cái tiền mà hưu bổng cho nhân viên mình trong những cái thời kỳ vừa qua, những cái năm trước mà chưa có nộp, chưa có làm tròn bổn phận đó. Tại đây là cái cơ hội cuối cùng để cho chúng ta làm và chúng ta phải nộp cho Sở Thuế trước vào ngày 7 tháng 9. Nếu sau đó thì là cái chính sách khoan hồng này sẽ không còn hiệu lực nữa và chúng ta sẽ bị có thể bị phạt. Do đó là Sở Thuế chỉ nhắc nhở chúng ta cái form, cái đơn, cái thư đó là gửi ra cho tất cả chứ không phải là chọn lọc cái người nào để gửi ra, mà tất cả những người nào mà có đăng ký để mà có mướn người, có mướn nhân viên. Nhân viên ở đây thì cũng xin nhấn mạnh thêm là không những là những cái người ngoài mà làm việc cho chúng ta mà trong gia đình chúng ta. Thí dụ như là mình có một cái công ty, mình run một cái công ty và trong đó thì đó là cá nhân mình hoặc là làm director hoặc là gia đình mình là con cái đồ này nọ thì đó cũng là những cái nhân viên của chúng ta. Do đó là cái để mà được khai thuế cho những cái chi phí đó là chúng ta phải có những cái giấy tờ và chúng ta phải đóng đầy đủ cái tiền thuế và tiền bảo super cho nhân viên đó anh. Và đặc biệt là như chúng ta biết là bây giờ với cái trường hợp mà nó là gọi là cái single touch payroll này đó là mỗi 3 tháng hoặc là mỗi lần lương tùy theo cái số người mà mình mướn là chúng ta phải báo cho Sở Thuế biết tên từng người một chứ không phải là một cái số tiền để mà báo như những năm trước đây. Do đó là rất là quan trọng là chúng ta phải làm tròn bổn phận của chúng ta, của người chủ nhân đối với chuyện mà trả lương bổng, khai lương bổng và trả tiền super cho nhân viên. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, như vậy thì thưa anh, thính giả này nếu nhận được cái thư của Sở Thuế về vấn đề khoan hồng về hưu bổng đó mà họ đã đóng tiền hưu bổng rồi thì coi như là chỉ là nhắc nhở thôi chứ không có phải quan tâm gì hết, phải không anh? Tức là có thể bỏ qua cái lá thư này, không phải mà băn khoăn thắc mắc gì, phải không ạ?
Dạ đúng vậy anh, nếu mà mình làm tròn bổn phận rồi thì là mình không phải lo tới. Còn nếu mà có những cái phần mà mình chưa đóng đủ đó thì là mình nên liên lạc với Sở Thuế hoặc là nhờ đại diện khai thuế của mình để mà làm việc với Sở Thuế về những cái trường hợp đó đó anh. Dạ, để dạ, mà vâng. đăng ký trước khi để nó trễ.
Dạ vâng, có lẽ là thính giả này cũng hài lòng về câu trả lời của anh. Bởi vì đã hoàn thành bổn phận rồi, thì dù cho có cái thơ của Sở Thới nhắc nhở là nhắc nhở chung, thính giả này cũng không nên quan tâm cho lắm. Và câu hỏi thứ hai thì thưa anh, chúng tôi hiện đang kinh doanh ở Victoria và nghe nói là chính phủ có tài trợ cho các cơ sở thêm tiền đến 10.000 đô la, phải không anh? Và điều kiện như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần đó đó anh, là chúng tôi xin thông báo là trước đầu tiên đó là khi mà họ đưa ra đó là 5.000 đồng thì cho cái stage 3 của Victoria, tức là không phải là chỉ có Victoria mà chỉ Melbourne, tức là nội thành Melbourne và Mitchellshire. Đó là đầu tiên khi mà họ đưa ra cái phần mà giúp đỡ này cho những cái trường hợp đó. Và sau đó thì là họ mà áp dụng lên, tăng lên là tới 10.000. Tức là những ai mà trước đó, trước cái ngày mà 3 tháng 8 là đã có thể là đã nộp cái hồ sơ đó rồi, thì bây giờ quý vị cũng không cần phải làm gì thêm, tại lúc đó là chỉ cho có 5.000 mà thôi. Nhưng mà sau này khi mà nó bắt đầu cái áp dụng cái tới cái lockdown mà cái stage 4 đó, thì đó là họ mới tăng lên là 10.000. Do đó là nếu mà chúng ta đã xin cái phần 5.000 mà ở những cái nội thành Melbourne và Mitchellshire đó, là mình không cần phải làm gì hết, mà chúng ta có thể là chính phủ họ sẽ Victoria, đây là chỉ cho Victoria mà thôi, là họ sẽ tự động họ sẽ trả thêm mình là 5.000 nữa nếu mà mình đã nhận được 5.000 trước đó rồi. Còn nếu mà quý vị chưa có đăng ký hoặc là chưa có làm đó, thì khi mà mình đăng ký đó là tự động họ sẽ cho mình là 10.000 chứ không phải 5.000 như xưa nữa. Chỉ có ngoại trừ là những cái khu mà ngoài cái nội thành Melbourne và Mitchellshire thì là 5.000, còn tất cả là 10.000. Nhưng mà xin lưu ý đây là cái chương trình này họ sẽ áp dụng và có mình được thời gian tới 14 tây tháng 9 để mà, tức là thứ hai, để mà đăng ký để mà xin cái số tiền này. Thì cái chương trình này nó cũng giống như là cái chương trình đầu tiên mà chính phủ Victoria cũng như các tiểu bang khác họ đưa ra những cái chương trình mà giúp đỡ cho các tiểu thương đó. Thì cái chương trình này là nó gọi là cái Business Support Fund Expansion Program, tức là tiếp nối cho cái trước. Cái trước thì là cho 10.000, và cái lần trước đó, thì cái phần mà điều kiện nó dễ dãi hơn lần này chút đỉnh. Tức là nó cũng hầu hết là, tức là họ nói là mình phải có một cái cơ sở làm ăn ở Victoria, và cái thứ hai là mình phải có đăng ký JobKeeper. Cái thứ ba là, tức là mình phải có người mướn người nữa, là mình phải có mướn nhân viên, và cái chia thu nhập của cái lương bổng của mình đó là dưới 3 triệu trong cái năm 19-20. Cái quan trọng ở đây là cái khác biệt đó, là cái mà họ bắt mình phải là có đăng ký như Work Safe, tức là bảo hiểm Work Cover cho nhân viên mình vào ngày 30 tháng 6 năm 20. Tức là trong cái thời hạn đó đó anh, là mình phải có, nếu mà mình có nhân viên và mình có đóng Work Cover cho nhân viên mình qua cái Work Safe và trước ngày 30 tháng 6 thì là sẽ đủ điều kiện để mà mình có thể mình xin. Thì đây là những cái chương trình này chỉ cho, quan trọng là mướn người. Và nếu mà chúng ta làm qua cái dạng là sole trader hoặc partnership, tức là mình không phải là, nếu mà mình không có mướn người ngoài thì là chúng ta sẽ không đủ điều kiện để xin cái phần này anh. Dạ.
Dạ vâng, thính giả này còn hỏi thêm rằng tôi không có mua work cover, vậy nay tôi mua thì có được không anh?
Dạ, cái nên nhớ là họ nói là ngày 30 tháng 6 là cái ngày cuối cùng để mà cái ngày đó là cái ngày tính là có work safe hay không. Nhưng mà trong những cái phần mà chi tiết mà của bên chính phủ, bên Small Business Victoria họ đưa ra đó, thì họ có đề trong này là nếu mà chúng ta chưa có mua work cover nhưng mà chúng ta đã có mướn nhân viên trước cái ngày 30 tháng 6 đó, thì đó là nếu mà chúng ta có thể đi ngược lại để mà đăng ký cái work cover. Dĩ nhiên là tại vì cái luật là họ yêu cầu chúng ta khi mà mướn nhân viên ở Victoria này thì là chúng ta phải mua work cover cho nhân viên đó trong vòng 60 ngày từ cái ngày mà chúng ta mướn người. Và bây giờ nếu mà bây giờ mình đi ngược lại thì đó là, tức là mình có thể là mình đã trễ thì họ có thể họ phạt mình chút đỉnh. Thì cái đó là cái mà chúng ta phải quyết định là mình phải có đăng ký work cover. Và như chúng tôi nói, mình có thể mình đi ngược lại cái thời gian trước đó, khi mà ngày mà mình muốn cái nhân viên làm việc đó và đóng work cover, nếu mà mình đủ tiêu chuẩn. Thì là tại vì cái ở Victoria này thì work cover đó là với điều kiện là chúng ta, tức là mình có mướn người và có trả lương cho nhân viên trong cái thời trong một năm tài khoá là 7.500. Nếu mà trên đó thì theo luật là chúng ta phải mua work cover cho nhân viên của chúng ta. Đó là cái điều kiện đó. Dạ.
Dạ vâng, hy vọng rằng thính giả này hài lòng với câu trả lời của anh Trần Hữu Lộc. Và câu thứ ba là vì mùa đại dịch, chúng tôi không thể đem giấy tờ đến để kế toán tôi khai BAS được. Vậy nếu tôi trễ thì có bị phạt không ạ? À?
Dạ thưa anh, thì cái thứ nhất á, là những cái sổ sách giấy tờ dĩ nhiên á, là trong cái mùa dịch này, đặc biệt là ở Victoria này, thì các văn phòng kế toán cũng đóng cửa, chứ không phải là những cái cơ sở khác, mà kế toán những cái professional thì họ cũng phải bắt buộc bị đóng cửa thôi. Do đó là đối với cái việc mà làm qua cái làm sổ sách đồ á, thì thường á, là qua trang mạng, qua mạng thì nó là một cách là để mà làm, thì dĩ nhiên là nó không có hiệu quả bằng là trước mặt để mà làm với nhau. Tuy nhiên là sở thế họ cũng hiểu được cái trường hợp đó, do đó là cái phần mà bị trễ nải thì quý vị không cần phải lo, tại vì họ sẽ cho gia hạn, những đặc biệt là gia hạn để mà nộp những cái pass đồ tháng 8, tháng 9 đồ, thì là cái đó là chúng ta không phải lo cái chuyện đó. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là mình không nên làm sớm, tại vì như chúng ta biết là trong cái chương trình mà nó gọi là Cash Boost, là cái đầu tiên là họ cho mình 10.000, là cái đó là tháng 6 là họ đã cho rồi. Và sau đó nếu mà mình đủ điều kiện thì cái quarter này là mình cũng vẫn tiếp tục được lãnh cái tiền Cash Boost đó, thêm là ít nhất là 5.000 nữa. Do đó là khi mà có thể là mình nộp trước thì là mình có lợi hơn. Thì có thể là qua mạng hoặc là cách thức nào đó để mà chúng ta khai, thì đó là tùy theo. Nhưng mà cái phần mà trễ nải thì quý vị không phải lo, tại vì về sở thuế họ sẽ có những cái chương trình để mà cho chúng ta gia hạn để chúng ta phải nộp, do đó là không có trở ngại gì hết. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Một câu hỏi khác là tôi đang nhận tiền Job Keeper qua dạng Business Participant và nay đã tìm được việc làm thường trực rồi. Vậy tôi có thể tiếp tục xin tiền JobKeeper nữa hay không?
Dạ thưa anh, thì theo cái luật mà về JobKeeper đó, khi mà mình nhận cái business participant, tức là mình là người mà nó gọi cũng như là nếu mà có một cái công ty, một cái first hoặc là một cái sole trader partnership đó, thì là mình đứng ra để mà mình làm, là với cái quan niệm của chính phủ đó là mình là người mà làm việc thường xuyên ở trong đó, do đó mình mới được hưởng cái phần đó. Và giờ nay khi mà mình tìm được một cái job permanent, tức là một cái job luôn á, thì đó là theo luật đó, là chúng ta sẽ không còn được tiếp tục để mà được hưởng cái phần job keeper nữa. Đó là theo cái criteria, là tức là những cái điều kiện của bên chính phủ đưa ra về cái phần mà job keeper đó anh.
Dạ vâng, trong những tháng qua thu nhập có giảm nhưng không quá 30%, do đó tôi không có xin tiền JobKeeper. Nhưng nay thì bị lockdown, chắc chắn là sẽ giảm xuống hơn 30% cho tháng này. Vậy tôi phải làm sao để xin JobKeeper thưa anh Lộc?
Dạ thì nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa. Và cái này, phần này thì chúng tôi đã nói cũng nhiều lần về cái phần này đó, là cái phần JobKeeper này đó, là bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể xin được, nếu mà chúng ta nghĩ đó là mình, cái thu nhập của mình, của cái cơ sở mình là dưới 30% cho cái tháng đó hoặc là cái tháng tới. Cái quan trọng là khi mà chúng ta biết là chúng ta giảm như vậy đó, thì mình nên đăng ký với sở thuế để mà mình xin cái JobKeeper. Nhưng mà đăng ký là một chuyện, mà cái quan trọng thứ hai là chúng ta phải trả lương cho nhân viên của chúng ta, tức là những người nào mà được hưởng cái tiền JobKeeper này, tức là eligible, được quyền hưởng, thì là chúng ta phải trả trước, rồi sau đó chúng ta mới lấy xin bồi hoàn lại từ sở thuế. chứ không thể nào mà nói là chưa sở thuế chưa trả tiền không biết là được hay không để mà mình trả rồi bắt đầu mình lấy lợi, cái đó là sai. Và khi mà mình làm như vậy thì khi mà sở thuế họ tìm ra là họ có thể họ đến họ thanh tra thì là mình sẽ mất cái số tiền đó, họ sẽ lấy lợi và còn phạt mình nữa. Tại vì cái phần mà luật đó là họ nói là họ reimburse, tức là bồi hoàn lại. Và do đó là khi mà chúng ta phải chứng minh được là chúng ta đã trả cho nhân viên, tức là ví dụ trong tháng 8 này, thì là nếu mà chúng ta biết là chúng ta giảm, thì là chúng ta phải bây giờ chúng ta phải trả tiền cho nhân viên trong cái những cái tuần vừa qua, trong 2 tuần, và mỗi 2 tuần là chúng ta phải trả tối thiểu là 750 đồng mà trước khi trừ thuế, tức là trừ thuế rồi đó là khoảng còn 654 đồng là mỗi tuần là chúng ta phải trả như vậy. Mà tối thiểu là mỗi 2 tuần là trả, chứ không thể nào mình đợi 1 tháng mình trả 1 lần thì cũng không được. Tại vì cái đó là luật và họ yêu cầu chúng ta phải làm như vậy. Do đó là bây giờ nếu mà ví dụ như tháng này là mình biết là chắc chắn mình sẽ giảm, thì là mình phải lo trả tiền cho nhân viên đầy đủ đàng hoàng để mà tới đầu tháng tháng 9 là chúng ta sẽ bồi hoàn lại cái tiền lương mà chúng ta đã trả cho nhân viên trong cái thời gian tháng 8 vừa qua. Còn nếu mà chúng ta không trả mà đợi tới lúc đó thì chúng ta khai là chúng ta sẽ không được lấy tiền đó lại. Tại vì mình chưa trả tiền cho nhân viên. Mình không thể nào mình nói là tại vì mình không có tiền để mà mình trả. Rất tiếc là cái luật là nó là bắt buộc là mình phải kiếm tiền để mà mình phải xây sở trong cái chuyện đó để mà trả lương cho nhân viên như thường. Và tới là cuối thì sở thuế mới trả lại. Có những cái trường hợp thì chúng tôi cũng có gặp đó là tại vì bây giờ tại trước đó tôi nghĩ là tôi không được, nhưng mà tôi thật sự là tôi đã được hưởng, nhưng mà bây giờ là trễ rồi, bây giờ tôi có thể tôi xin bồi hoàn lại cho những tháng trước hay không. Rất tiếc là tại vì cái luật là họ nói là họ chỉ reimburse lại thôi. Do đó là nếu mà trong những cái tháng trước mà mình có giảm nhưng mà mình không có đăng ký, tới bây giờ thì là trong những cái tháng qua có thể là mình chưa có trả đủ cái điều kiện để mà xin. Không phải là chỉ chọn 1 người 2 người mình trả, nhưng mà tất cả những người nào mà đủ điều kiện là chúng ta phải trả cho họ trước khi mà chúng ta xin bồi hoàn lại đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Và thời lượng cho Mục Thuế và bạn đến đây cũng đã hết.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình Thuế Vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc và những câu hỏi thì cứ liên lạc với đài SBS và chúng tôi sẽ cố gắng để mà trả lời cho quý vị. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chuyên nghiệp tuần sau. Và xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.